chẳng những không hỷ phạm mà lại sanh nhiều công đức thù thắng. Có nghĩa là đúng ra cái giới này là nếu mà không có lập nguyện, không có phát nguyện lớn, không có thành tựu hạnh nguyện lớn thì mình bị mắc nhân quả. Còn ở đây ngược lại, không hỷ phạm mà lại sanh nhiều công đức thù thắng. Thấy rất là rõ không? Sự sát hại này không phải do sân tâm, không phải do tham tâm, hoàn toàn do tâm đại bi tăng thượng thuần dùng tâm đại khổ chúng sanh, tức là thay thế chúng sanh chịu khổ mà làm sát nghiệp. Đối với giới Bồ Tát chẳng những không có chỗ vi phạm mà còn sanh khởi công đức rất là lớn. Đây là tinh thần Bồ Tát đạo đó, giới Bồ Tát. Ở đây mình học ra cho biết, nhiều khi mình khởi cái điểm nghi nữa, rồi mình học cái giới sắc sanh xong rồi, chẳng hạn như chiều nay các ai đến đốt thiền viện, mình nói ô mình học cái giới sắc sanh rồi còn gì. Cho nên ngày xưa quý thầy để ý tại sao mà tổ Bồ Đề Đạt Ma qua Thiếu Lâm Trung Sơn mà dạy cái quả thực Thiếu Lâm đối với thầy á, đối với thầy biết sao? Tại vì ngày xưa vào cái thời đó cướp rất là nhiều, cướp phá pháp rất là nhiều, chùa chiền mới sẵn sàng sang tầng luôn. Thì lúc này tổ Bồ Đề Đạt Ma mới sáng kiến là thứ nhất là dạy võ cho tăng nhân Thiếu Lâm tự này khỏi buồn ngủ. Quý thầy để ý với thầy mà trước khi ngồi thiền tập một bài thể dục rồi ngồi thiền rất là yên, ít ngủ gục, đồng ý không? Và thứ hai nữa là tự bảo vệ mình, chẳng hạn như cướp mà vào rồi mà báo triều đình là chởi rồi, mà cướp ngày xưa toàn là quả ngợi không đó. Cho nên là tổ Bồ Đề Đạt Ma mới phát minh rất là nhiều thế võ để mà dạy. Mà trong cái thế võ đó là trong sử cái ghi lại á, thì một hôm á, ngài trên đường, trên rừng đi kinh hành, ngài nhìn lên bầu trời, ngài thấy bảy vì sao á. Ngài sáng chế là gọi là thất tinh bắt đẩu kiếm. Đây tôi nói thêm như cái thầy thấy rất là hay, có lịch sử rất là hay. Rồi dạy cho tăng chúng những cái bài quyền thế võ, chẳng hạn như long hổ hạt xà hầu vân vân, để mà đối trị lại những cái giặc cướp đó. Quý thầy thấy không? Chứ mình nghe nói thôi giữ giới sắc sanh thì nó vô nó phá phách, nó làm gì mặt trời nó. Thì quý thầy học qua cái giới mà trộm cắp, quý thầy thấy rất là rõ. Là chẳng hạn như á, một người tăng sở dĩ mà không muốn cho chúng sanh vào để trộm cướp phá phách đó, là lúc này mình đang giữ gia bảo của chư Phật chư Tổ. Nếu mà đến nó làm như thế thì nó bị sa độ vào ba đường ác, mà khởi cái lòng thương giúp nó, cho nên không cho nó trộm cắp, không cho nó sát sanh, ngăn chặn cái việc làm ác của nó. Đây là hành động của tinh thần Bồ Tát đạo. Mà trong giới tỳ kheo nhớ nha, không có vụ này. Giới tỳ kheo với thầy nhớ nha, không bao giờ có. Đây chúng ta học thêm qua cho biết. Rồi quý thầy nhiều khi thắc mắc, thắc mắc là tại sao quý thầy thấy không? Chẳng hạn như có ông, mấy ông thầy bảo vệ bến xe đồ, ông làm phải làm dữ, dữ để nó sợ chứ. Quý thầy ở trong này yên ổn, quý thầy thấy rất là yên ổn, nhưng mà ở ngoài bến xe này kia rất là cực khổ. Chính chúng tôi đang làm ngoài đó mới thấy có những chuyện làm rất là dữ, nhưng mà cái người này là phải như thế nào. Cho nên á, là trong giới Bồ Tát có ghi lại á, là kim cương nộ mục Bồ Tát tâm trường, có nghĩa là hiện cặp mắt giống như thần kim cang, nhưng mà tâm dạ thì từ bi như Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm thấy ứng hiện 32 ứng quá thân mới vào cuộc đời này được. Quý thầy coi trong mà chùa Tịnh Độ đó có ai Tiêu Diện lè cái lưỡi ra mấy hàng phục mấy con quỷ chứ. Nếu mà mặt mà từ bi hiền giống như cái gì đó thì đâu có sợ. Wow. Cho nên họ mà đi với gì những người hung dữ phải hiện ra cặp mắt dữ tợn để nó sợ, nó chạy không tới gì hết á. Mình hiện ra những cái tướng gì tự nó sợ nó chạy đó. Cho nên quý thầy thấy trong chùa mà có những gì có ông thiện có ông ác, chứ ai cũng hiền thiện hết thì thôi, chứ nó muốn phá phá làm. Cho nên phải, cho nên Bồ Tát mà một khi ra đời á, quý thầy nhớ kỹ nha, chẳng hạn như là hòa thượng đây có cái túc duyên tu hành rất là sâu, cho nên hòa thượng ra đời ở chỗ nào thì chịu, nhưng có những hộ pháp đến hộ trì. Chẳng hạn như thầy Thông Kiên cũng là hộ pháp đó, chứ không phải. Mình ra làm nhà khách mình thấy đúng là ông này ông hộ pháp, nếu mà không có thầy là nhiều cái lộn xộn, rất là lộn xộn. Cho nên là đây cũng là một vị hộ pháp lớn. Mình ở đây, trong chúng mình ở đây tu được an ổn nè, không có chuyện gì xảy ra là có những vị hộ pháp ở ngồi đó hết để bảo bọc cho mình. Mà quý thầy nhớ kỹ, mình có túc duyên sâu lắm mới có những vị hộ pháp như thế. Còn bảo đảm quý thầy mà ở chùa nào mà vắng vẻ thì không có. Đại chúng lớn thì tự nhiên có những vị hộ pháp đến để mà hộ trì cho cái đại tùng lâm đó. Đó. Đại sư Liên Trì nói, giết người rồi tự mình lơi lửa, khóc lóc suy nghĩ nhiều phen rồi sau đó mới hành hình, chính sát sanh mà thành từ bi. Sát sanh nhưng thực chẳng phải sát sanh, với giới pháp không trái phạm, với ân đức không tổn thương, quốc chánh cũng như Phật tâm, cả hai đều vô ngại. Giết mà khóc lóc mà thương xót nó thì đây là tinh thần Bồ Tát đạo, đây là đại quyền Bồ Tát. thực thi con đường Bồ Tát đạo. Còn giới tỳ kheo nhớ kỹ không có. Còn quý thầy chưa đủ năng lực thôi thì đừng có làm. Nhớ kỹ nha, chưa đủ năng lực thôi, bái bai luôn, đừng có làm nha, đụng như là chết á. Cho nên có một người đến hỏi mà thiền sư Bách Chưởng á, chẳng hạn như người đó mà chặt con trùng là có tội không á, thì thiền sư nói liền tội không là do y. Nếu mà tâm rỗng không như cây đá, tất cả đều vô tâm thì tội để chỗ nào. Còn mà có năng sở chủ khách ta người á, thì coi chừng, nhớ kỹ đến đó. Trên cái đường tu hành, cái sự tu hành này rất là kỹ càng, chứ không thôi bị nhân quả. Đó, nhớ kỹ chúng đó. Chúng ta học qua cái phần 2, tức là không được trộm cướp. Giải rằng những vật quý trọng như là vàng bạc, cho đến vật nhỏ như cây kim, một ngọn cỏ, người ta chẳng cho, chẳng được phép lấy. Hoặc vật của thường trụ, hoặc vật của tính thí, hoặc vật của chúng tăng, hoặc của quan, của dân, của tất cả, hoặc cướp ngang mà lấy, hoặc ăn cắp, hoặc dối gạt mà lấy, nhẫn đến trốn thế dối đò, đều là trộm cướp. Kinh chép: một thầy sa di trộm của thường trụ 7 trái cây, một thầy sa di trộm của chúng tăng vài cái bánh, một thầy sa di trộm chút đường vàng chúng tăng, cả ba chết rồi đều đổ vào địa ngục. Cho nên kinh nói: thà chịu chặt tay chớ lấy của phi tài, ôi khá chẳng răng trừ ư. Không biết thầy thấy qua cái phần này là chúng mình hay bị gặp nè. Thứ nhất là gì? Hoặc những vật mà quý trọng như là vàng bạc này, cho đến vật nhỏ như cây kim, một ngọn cỏ, người ta không cho, chẳng được phép lấy. Thì trong kinh có nói lại á, vàng bạc là bảy báo nè, vàng bạc là lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, trân châu, đều là gì? Đều là cái đó mà quý thầy mà trộm vào á, là thành đại trộm cắp luôn. Thấy không? Thì trong kinh A Hàm có ghi lại là trên đường đi khất thực á, Phật bảo Tôn giả A Nan á, thôi hôm nay ông đi rẽ sang đường khác đi. Thì Tôn giả A Nan rất đổi ngạc nhiên, hỏi như thế nào á. Phật nói trước có rắn độc nhiều lắm. Thì ông nông dân á, tò mò mới đi đến coi thử sao. Thì quá tình ông gặp mấy hũ vàng, ba hũ vàng luôn. Ông nói như thế này: trời ơi, Phật mà nói rắn đâu thấy, ước gì cho mấy con rắn này cắn nè, con tôi nè, vợ tôi nè, cha tôi, mẹ tôi, dòng tộc bà con tôi nó cắn hết luôn. Vàng này nó cắn này rất là sướng, nó đâu độc gì đâu. Thì sau khi mà sao, sau khi mà ông về rồi, ông là ông cất nhà cất cửa rồi, thì nhà hàng xóm gần tới bên nó ghét ông, nó thù ông á, đến nó báo vua. Mà có thời đó mà ai mà lượm được vàng phải trình cho vua, tự là của này của quốc gia. Cho nên á, bị vua bắt tra khảo, đánh đập rất là tàn nhẫn. Thì lúc này ông nói phải chi mình nghe lời Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói rắn đập bây giờ nó nghĩ mà đúng là rắn đập thì nó cắn mình mới đau nè, mửa cắn đau. Mà bây giờ ông vua ông bắt mà nó đập rồi, bây giờ lúc này mới thấy cảm thấy đau. Thì anh cái ông mà tù trưởng này, ông nghe ông ngạc nhiên quá, sao nó lẩm bẩm, nó nói Đức Thế Tôn như thế này thế kia. Thì mới đến trình với vua, vua mới kêu lên. Thì ông cởi ra đầu đuôi tứ sự hết. Thì lúc này á, thì vua mới thả ra nói như thế này: thì ông về nhà ông phải nhớ rằng á, vàng bạc tức là rắn độc, huống hà chi mình tu nữa. Đó cái phần thứ nhất. Rồi cái phần thứ hai á, là đối với thầy á, tại sao bàn long vững đem gia tài đổ xuống sông đối với thầy? Ai biết? Biết không? Bữa chúng ta học á, thứ nhất là tôi nói nè, giống như mà hàng tính mà qua sông phải chặt cầu á, phải không? Hàng tính qua sông chặt cầu liền để mà thẳng đến cái trại địch đánh. Thì đây cũng vậy, bàn long vững á, mà đem gia tài đổ xuống sông có nhiều nguyên nhân lắm. Ở đây mình ức thiết chút xíu á, là thứ nhất gì? Gia tài nhiều nó bận biểu. Rồi có người nói như thế này: thôi mình đem bố thí. Cái thầy thấy bố thí sướng không? Bây giờ cái đời này mà nếu mà được hai, một phần hai gia tài của bàn long vững, thôi mình đi bố thí cũng là sướng nữa, phải không? Nghe nói gia tài ông rất là nhiều, ông đem đổ cũng xong hết. Sau khi mà ngộ được cái lý bát nhã rồi, sẵn sàng đổ hết. Bởi vì cái này là có tướng, mà bát nhã là vô tướng. Mà cái nào mà thù thắng nhất? Thì trong kinh A Hàm có ghi lại á, là có một ông trưởng giả này, một hôm ông thiết trai cúng dường cho 10 vạn chư tăng. Ông cầu phước, ông vui ở cõi trời. Tức là ông cầu cái phước thôi, cầu phước vui cõi trời. Ông nghe cõi trời thù thắng quá. Ngày hôm nay thì có một vị A-la-hán hỏi ông là ông cầu làm gì. Ông nói ông cầu phước mà sanh lên chư thiên để mà ông hưởng thụ. Thì cái vị A-la-hán già này, ông làm thượng thủ, ông nói là đàn việc bố thí hôm nay là đắc một cái đại tội rất là lớn. Thì các tỳ kheo trẻ mà chưa đắc quả nói là ông già lãnh cảm, nói sao mà trái ngược vậy. Ta bố thí mà nói đắc tội, Thì ông ấy đáp như thế này, ngài mới đáp như thế này là các ông biết một mà không biết hai. Người này nhờ gieo cái giống phước thiện này, sau khi mà được sanh lên cõi trời như sở nguyện, nhưng khi mà hưởng hết phước rồi lại kiêu mạn chẳng cầu đạo giải thoát, gặp Phật không quy y, thấy pháp kinh chẳng còn xem, không kính trọng sa môn, tâm tánh buông lung phóng dật, cho nên sa đổ vào ba điện ác rất là thống khổ. Nghe vậy ông giật mình liền, thì ông xin cái vị trưởng giả A-la-hán, trưởng lão A-la-hán này á, thì trưởng lão A-la-hán này mới chỉ ông cách là ông bố thí ngày hôm nay á, ông đừng có phát nguyện là sanh về cõi trời mà gì, mà mong cầu quả vị tối thượng, tức là quả vị Phật. Thấy không? Cho nên á, quý thầy nhớ kỹ, mình bố thí cúng dường mình làm gì á, đều phát nguyện hết á, nhưng mà nhớ kỹ một điểm là phát nguyện để cầu quả vị Phật tối thượng, để mà dìu dắt chúng sanh ra cái biển khổ sanh tử. Quý thầy thấy, nhưng mà những người mà đến nhà khách tôi mà xin tác bạch, tôi đều ghi vô cái câu đó đó, là không mong cầu cõi trời cõi người, mà mong cầu sao giáo pháp thiền tông hưng thịnh lên như thế nào đó, để mà làm cái ngọn đuốc hải đăng đưa đường dẫn lối cho chúng con và chúng sanh đồng qua biển gì, biển giác. Nhớ kỹ đó, sau này quý thầy có điều kiện mà gia đình mà kêu quý thầy làm quan tác bạch làm như thế vậy, đừng có cho người ta rớt vào những cái cõi đó do mình nữa, phải không? Quý thầy nhớ kỹ điểm đó. Rồi, hoặc cổ thường trụ thì theo mà thiên tỳ giới thích tướng tứ phần lực sang phồn khổ khiết hành sự sao. Phần một cái ghi á, thường trụ á, thì có bốn. Thứ nhất là thường trụ hoặc, có nghĩa là biết nè, kho nè, tự xá nè, các hoặc hoa trái cây cối ruộng vườn mà đại chúng dùng chung. Các hoặc này là chung cho chư tăng mười phương không thể chi dùng, nên thuộc về thường trụ hoặc. Có nghĩa là chẳng hạn như quý thầy mà xuống dưới cái vườn cây, mình học lực mình mới thấy kỹ, quý thầy hái dính dáng, hái một trái tỏi nè, hái một trái gì đó mà hòa thượng chưa tác pháp ác ma, biết ma là quý thầy phạm tội trộm cắp, sa độ vào ba đường ác. Chừng nữa học vô mình thấy rất là rõ, trong lực nghi rất là rõ nha. Rồi cái phần mà thứ hai mà chẳng hạn như là nói là trộm cổ tính thí, mình ở trong chùa sao gọi là trộm cổ chính thí, mà tôi xuống ở nhà biết tôi kinh nghiệm, tôi thấy có quý thầy đã bị nhưng mà chưa học lực thì tôi không biết làm sao nha. Chẳng hạn như ta đến cúng dường, ta chưa cúng dường cho chư tăng mình, quý thầy đi ngang qua bóc bỏ miệng ăn, phạm tội trộm cắp của tính thí. Ta chưa cúng dường chư tăng mà quý thầy ăn vậy là phạm tội trộm cắp. Học vô quý thầy thấy rất là kỹ, nhưng mà tại sao ngày xưa mà Đức Phật mà chế giới là không cho mình ăn khi thời, có lý do. Bởi cái tâm mình hay buông lung lắm, họ gặp cái gì cũng bóc hết. Mình nói là ưng vô sở chủ chứ mà cái gì cũng chủ hết á. Ưng vô sở chủ là không chối chủ, mà không chối chủ lại chủ cái đó là tức là trộm cắp. Học du lực mình thấy rất là kỹ. Đây nè, nói nè, kho biết nè, tự xá nè, các hoặc qua trái cây cối ruộng vườn á, mà quý thầy hái mà không xin phép hoặc chủ gì hoặc cái chủ vườn đó đều đồng với tội trộm cắp hết. Chẳng hạn như một cái bơ mà quý thầy thấy nó ra hết, leo lên hái đi, tội trộm cắp của chúng ta. Rồi một trái gì, một cái ổi nhỏ thôi mà mình hái thôi cũng là tội trộm cắp. Toàn bộ cái quật này là quật của thường trụ mười phương tăng hết, cho nên hở mà dính như là điều phạm tội hết. Đây nè, ngài Thiết Sơn Quỳnh có nói nè, phàm của thường trụ một trà, một gạo, một phật phân, một ly đều là thí chủ quỳ cầu phước đức mà hành bố thí. Cho nên những cái quật này là người ta đến á, mồ hôi nước mắt đổ ra đến ta cầu cái phước, cho nên ta mới bố thí cúng dường. Mà mình dính một phân một ly thôi cũng đều là tội hết. Nhớ mà câu chuyện mà ngài Hiền Sa bán gừng á, nhớ nhớ câu chuyện đó. Hòa thượng viện chủ bệnh, kêu ông thị giả xuống lấy củ gừng trong kho, ngài nói kêu ông hòa thượng trả tiền bán tôi mới đưa. Cho nên đặt là hòa thượng bán gừng đó, thì ông thị giả chạy lên báo hòa thượng đèn đầu, hòa thượng đầu nói đúng, đưa số tiền cho y. Mà bán đàng hoàng như chẳng được, tự động lấy, hòa thượng đèn đầu phải lên bán. Người người xưa dữ lắm chứ phải, mà cơ phong người xưa đầy đủ gì mới dám làm, mình thiện được vậy phải không? Cho nên cái thầy thấy học vô giới trộm cắp là rất là sợ. Quả lại cúng cho tam bảo đâu được dùng riêng, nhân quả tội phước nhìn rõ đúng như ngón tay trong lòng bàn tay. Quý thầy thấy nè, quý thầy chặt ngón tay thử đau không? Mà trong kinh nói là cái sự thống khổ độ ba đường ác nó còn khổ ghê gớm nữa. Một chút đốm lửa của địa ngục thôi mà tôn giả một kiền liên á, mà nằm đem cái chéo áo thôi là tam thiên đại thiên rúng động luôn, nó nóng đến cực độ vậy. Cái này thấy, cho nên bây giờ mình chưa biết, nhân quả chưa đến mình thấy nó thường thường, nó rất là rõ. Cho nên đây nói quả lại này, cúng cho Tam Bảo đâu được dùng riêng. Mai kia với thầy đủ nhân duyên với thầy làm chi khố rồi á, mà ta chẳng hạn như người ta cúng dường trong biển này kia, với thầy đem ra với thầy uống nước trà, là cái đó là trong kinh, trong luật nói là đang là uống máu của chúng sanh. Học lực rồi với thầy sợ lắm, mà học lực rồi bảo đảm với thầy á, để mà gì bánh trái mà đầy ngay với thầy cũng dám rờ nó, cho nó thúi nó hư với thầy đổ không dám rờ. Rất là rõ đúng đó. Mình học vô lực rồi, cho nên á, học lực rồi tự nhiên với thầy có một cái năng lực rất là thù thắng đi vào cuộc đời này. Năng lực đó là gì? Năng lực đó từ cái tâm khởi bát nhã, mà gì đó là chủng tánh của Phật đó. Mà tự nhiên quay nghi phép tắc với thầy, tự nhiên thành tựu hồi nào cũng hay. Người ta nhìn vô người ta thấy là với thầy ta sợ liền. Bởi vì cổ thượng trụ một cọng cỏ mình cũng thèm nữa thì mấy đó mình dính đó, nhớ kỹ trong đó. Thì đây nói nè, quả lại nè, cúng cho Tam Bảo mình đâu có được dùng kia. Hàng ngày ta đến là cúng dường là đều cho Tam Bảo hết, chứ không phải cho mình đó, chia ra đồng điều hết. Thì trong Thích Môn Tự Cảnh Lục có ghi á, tại Ấn Châu á, có một vị tăng được giao nhiệm vụ trị nhật á, thì cắt trộm mà chút ít khiến phần cáo của chúng tăng bị thiếu hụt á. Cho nên trải qua một tháng lưu thiện, thấy cái ông Sa Di này ra quả đường ăn hết, thì chúng rất đổi ngạc nhiên. Thì một hôm mới nhìn trong phòng làm gì, thì ông lãng ra nhà xí với thầy biết ông múc phân vô chén ăn. Tại chúng rất đổi ngạc nhiên mới hỏi sao, mới cởi ra là một hôm á, ông múc trộm một phần cháo của chúng ta ăn, cho nên bây giờ bị cái quả báo là ăn phân lại của chúng ta. Quý thầy tin gì đó có? Ai tin giơ tay lên. Ở đây theo cái tinh thần của thiền tông mình nói cái lý chút xíu á, có nghĩa là cái tinh thần của Sa Di á, là các ngài nói là lúc mà thọ giới tỳ kheo rồi phải đập lực Sa Di rất là rõ. Mà trong cái lực Sa Di này á, mà cái tinh thần tỳ kheo không có nha. Tự tinh thần tỳ kheo là nói cho những người mà đã thọ giới Sa Di, học lực Sa Di nhường nhuyễn rồi, bây giờ 4-5 năm sau thọ giới tỳ kheo. Cho nên là những vị bà thượng lớn là đều nói là sau này các ngài đều đem lực Sa Di học rất là kỹ. Mà những cái lực Sa Di này mới nói rõ thôi. Thì nhớ kỹ đó, cái tội mà tội trộm cắp á. Ở đây theo cái phần lý á, là mình ăn trộm cắp của chúng tăng á, thì trong giờ phút thực tại này cái tâm niệm tham sân si có mặt, mà tâm niệm tham sân si có mặt là giống như ăn phân của chúng tăng lại. Nhớ kỹ điểm đó. Cho nên học lực mình thấy rất là kỹ. Thì lúc này á, ông hòa thượng trụ trì á, mới kêu ông Sa Di này đối trước đại chúng thành tâm sám hối, thì tự cái nghiệp nó dứt, không còn ăn phân của chúng tăng nữa. Đó, biết thầy thấy không? Rồi thập phương thường trụ hoặc, tức là phần hai nè, là chỉ cho những hoặc như cơm nè, bánh nè, thường cúng dường cho đại chúng. Các hoặc này là chung cho chư tăng mười phương, nhưng chư tăng ở bản xứ được thọ dụng. Có nghĩa là chẳng hạn như chúng tôi làm nhà khách á, có một ông thầy nào đến xin một phần cơm là phải đem ra đầy đủ cho vị tăng đó. Ở đây thì thấy ít chứ, nhưng mà ở miền Bắc á, là quý thầy mà đến cái chùa nào mà biết cái chùa đó giữ lực hay không liền, là họ đem đến họ cho mình ăn. Chẳng hạn như đợt vừa rồi chúng tôi đi Khánh Thành á, Trúc Lâm Tây Thiên á, là đến cái chùa của thầy Viên gì đó, thầy Viên Thành phải không, để chùa Hương đó, là đến rồi ăn cơm nước xong rồi á, thầy cúng dường một người hai cuốn sách và bỏ một bao thơ người 200 ngàn đều hết luôn. Là hỏi ra là thầy á, có những tín thí đến cúng dường cho thầy, thầy cất lại để cúng dường cho mười phương tăng, không dám thọ dụng đó, nhớ kỹ giống đó. Còn ở đây á, mình là cúng dường chung cho chư tăng thì mình được quyền xài, cúng dường chung cho chư tăng ở đây mà bản xứ, tức là cái gốc ở đây mình có được quyền hưởng đó. Pháp sư Đạo Thế nói, nếu lấy tài hoặc của thường trụ cùng hàng bạch y thọ dụng, trời rồng giận dữ, tội đến chủ sự thường trụ, chủ quản giữ tiền, thảy đều là hoặc Phật, hoặc Pháp, hoặc Tăng. Đối nơi mình có gì, nếu trong đây thấm nhiễm một chút xíu, tức là chảo nước trên bếp than, nếu trong đây phân biệt rõ ràng, tức là kho tàng chi kiến Phật. Thấy không? Ngay cái đó là cũng là cái tội, mà ngay cái đó cũng là cái phước thù thắng. Cho nên một người mà làm việc cho tăng chúng rồi thì cái đó cũng là phước, mà cái đó không khéo cũng là quả. Ở đây nói nè, nếu trong đây mà thấm nhiễm một chút xíu thôi, một chút xíu thôi, là gì? Là chảo nước trên bếp than, thì nấu một hồi nóng là lạnh, đối với thầy sôi lên thì nóng, thì rõ ràng. Mà nếu ngay đây mà mình phân biệt rõ ràng á, thì tức là gì? Là kho tàng chi kiến Phật. Ngay đó chính là chi kiến Phật, thấy biết rõ ràng. làm Phật sự mà vì đại chúng cho quyền mình thì chính chi kiến Phật mà tăng trưởng công đức thù thắng đó. Thì quý thầy thấy rồi, thiền sư mà chí giả ở núi Thiên Thai răng vị trí sử á, thì có một ngôi chùa á, thì chuyên tinh tọa thiền, có một vị tịnh nhân đến á, mà trộm nghe thuyết pháp cái nhất tâm buộc niệm ngồi thiền định luôn đó, ba những cái cảnh giới á, mới hỏi ông biết là sư ông là chủ trì ở đây nè trong cái thời quá khứ á, hỏi mà bây giờ tại sao mà tái sanh những cái người mà hạ tiện á. Ông nói ông làm Phật sự tức là hòa thượng đàn đầu thì khách rất là nhiều, mà một lần ông vào chi khố là ông phải xin đàng hoàng, nhưng mà một hôm bữa nay không có xin, ông vô kho lấy đại mấy cái lá cải nấu á, mà bây giờ vậy quý thầy thấy không, vào lấy đại mấy cái lá cải rồi trên trong kho này tôi để ý mà tôi đỡ một cái là từ ngày tôi xuất gia giờ đây là trong tâm niệm mình biết luôn là tôi xin một trái chanh cũng phải xin ông chi khố, xin một chút xíu gì quý thầy phải nhớ đến xin chứ đừng có tự động vào kho lấy, mà học giới thầy di với thầy chớ kỹ đến đó, với thầy thiếu thốn gì thì cứ nói có với thầy sẽ lo với thầy hết, đừng có làm cái chuyện đó, vào kho và tự động lấy đó đều là tội trộm cắp, mà nhớ kỹ cái tội nặng lắm của mười phương tăng này rất là nặng. Phật nói mà bốn hạt gạo mà bỏ xuống y nó chìm có lý do là tính thí cầu phước thiện, mà quý thầy trộm tức là gì, là mồ hôi nước mắt của tính thí mà lấy của thường trụ rất là nặng, nhớ nha, làm gì cũng phải xin một cục đường phèn, quý thầy cũng phải xin. Ở đây nói nè, một cục đường phèn ông sẽ gì, ông liếm một cái mà còn đổ địa ngục đó, dính trên dao đó mà ông liếm ăn á, thì vô cái phần đó các thầy sẽ thấy đó. Rồi thiền sư từ thọ thân nói, của thường trụ phân hào chẳng có thể thâu lấy, ngày tăng quạng ức sợ khó mà đền bù. Chẳng hạn như bữa nay quý thầy lấy là một đồng, thì cái tiền lời ở ngân hàng chẳng hạn như là 5 đồng, nhưng mà ở trong chùa 20 đồng, nhớ kỹ đến đó, nó tăng gấp trăm, gấp ngàn, gấp tỷ luôn. Tiền đâu mình đền, tiền đâu mình bù vô. Đó, nè, chân lừa nè, đầu heo nè, hiển hiện rõ ràng. Phật địa đời nay quét chưa sạch, do đây mà quán nó, hoặc của thường trụ chẳng có thể mảy may mà cố phạm, cho nên thánh trước thánh sau khổ miệng đáng lời mà trách mắng cái hàng hậu học. Trên các ngài sợ, quý thầy không hiểu cho những vị mà chư Phật chư tổ mà quý thầy mà đã phá tâm xuất gia rồi, các ngài rất là thương, rất là quý, mà bây giờ nó đã xuất gia mà bây giờ nó vào đây nó bị cái này nữa, ai cũng thương. Nên các ngài phải gì, đắng miệng mà khô lời để mà răng nhắc trách mắng cái hàng hậu học. Như mình các ngài chỉ rất là rõ, các ngài nói là chân lừa nè, đầu heo là hiển hiện rất là rõ, họ dính vào là bị tái sanh vào những con đường này đó. Rồi thứ ba là hiện tiền vật, có nghĩa là vật riêng của các tỳ kheo như y phục nè, thuốc men nè, là vật hiện tiền của hiện tiền tăng. Kinh Tam Muội có ghi là tội người trộm lấy vật của chúng tăng là nặng hơn tội giết, tội người giết 84,000 cha mẹ. Quý thầy tin điều đó không? Có nghĩa là trong kinh Tam Muội Phật dạy là một người lấy trộm vật của chúng tăng là nặng hơn tội người mà giết 84,000 cha mẹ. Quý thầy thấy mâu thuẫn không? Đối với thầy nó không có mâu thuẫn, mà ở đây là tiên thuyết về giới trộm cắp. Cho nên quý thầy thấy chẳng hạn như là kinh Hoa Nghiêm cũng là nó là vua của các kinh, mà kinh Pháp Hoa cũng nó là vua của các kinh. Thì đây để mà răng nhắc cho hàng hậu học, Phật mới đưa ra một cái phương pháp là tối hậu, là trộm của chúng tăng rất là nặng, nặng rất là nặng. Chẳng hạn như có kinh nó Phật nói mình làm cái gì mà xúc não với người khác Phật có thể cứu được, nhưng mà trộm cổ chúng tăng Phật cứu không được. Để ta răng nhắc gì, những hàng hậu học, mà những hàng hậu học này là đi trên con đường Phật hóa, phải ngăn cấm cái điều này đó. Kinh Tăng Nhất A Hàm ghi, Phật bảo các thầy tỷ kheo, nếu người trộm vật của người khác bị người chủ bắt được, giao cho quan trị tội, khép vào lao ngục, hoặc lấy gậy mà đánh, hoặc nghiền nát tay chân, cắt tay mũi nhẫn đến chặt đầu, mỏi mỏi trải qua thống khổ, sau khi chết vào trong địa ngục, lửa dữ thiêu thân, nước đồng tội rót vào miệng, thọ vô lượng khổ, chẳng có thể tính kể, trăm ngàn vạn năm không ngày ra khỏi. Đó, Phật dạy rất là rõ phải không? Cái tội trộm cắp á, tội báo ở địa ngục hết, sanh trong loài súc sanh, làm voi nè, làm ngựa nè, làm trâu, làm dơi, lạc đà và chó vân vân, trải trăm ngàn năm ra sức đền bù nợ người, sau khi chết nghiệp súc sanh vào trong loài ngạ quỷ. Quý thầy thêm, có nghĩa là trộm cắp hay là quý thầy mà thiếu nợ mà không trả mình cũng đầu thai. Thì bà Thượng có ghi lại á, là câu chuyện mà ở miền Tây đó. Thì một hôm bà này bà vào trong cái chuồng heo bà ngồi á, trên tối sáng trăng thì bà nghe trong chuồng heo nói thì á, tụi mày phá tao quá để tao ngủ chứ, tao thiếu bà Năm á, bà Năm có mấy đồng mà bây giờ tao phải xuống đây để mà tao đầu thai tao trả nợ bà. Thì cái bà này bà ngạc nhiên bà giật. Sáng sớm bà vào nhà bà Năm này bà nói thì quả tình ra thấy gì, con heo ba đứa con. Bà Thượng có cởi rất là rõ đó, đầu thai thành heo để mà trả nợ. Thì quả tình á, bà Năm bà đem ba con heo ra bà bán thì tính đúng số nợ cái bà hàng xóm thiếu nợ mình. Thì thấy không? Cho nên một hào một ly đều trả hết. Mà thứ nhất là quý thầy nhớ kỹ một điểm nha, là cái người tu á, mà thọ hưởng của tính thí á, mà không tu tập á, mà mang cái tội trộm cắp nữa thì chắc chắn là tái sanh làm voi, ngựa, trâu, dơi, rạc đà, chắc chắn điều đó là có. Đó. Đói khát khổ não chẳng có thể trải qua trăm nghìn năm chịu khổ như thế, sau khi tội báo hết sanh trong loài người mắc hai món quả báo. Thứ nhất là nghèo cùng, áo chẳng kín thân, cơm không có no miệng. Quý thầy thấy có những người sanh vào cuộc đời này thì nghèo khổ mà áo không có mặc, áo quần có mặc, mà bị trộm cướp liên miên, mà sanh trong một cái vùng đất rất là khốn khổ, là do gì? Kiếp trước đã từng trộm cắp gì đó. Rồi thứ hai nữa là thường bị nước trôi nè, lửa cháy nè, hoặc bị vua bắt quan đòi giặc giữ cướp đoạt, là do trong cái thời quá khứ đã từng trộm cướp những người khác. Thì ở Nhật Bản có một vị thiền sư tên là Lương Khoan á, ngài chứng minh là trong cái thời cái quá khứ ngài chưa từng bao giờ trộm một cọng cỏ cây kim luôn, thì không ai tin đó. Thì bữa nọ ngài đem những cái đồ vật quý của ngài nhất á, ngài cho cái người khác đem ra giữa chợ để 3 ngày luôn không ai lấy. Ngài chứng minh, ngài nói là trong thời quá khứ ngài chưa từng trộm cắp. Thì quý thầy nghiệm lại trong cuộc đời của quý thầy đi, nếu quý thầy mà không hồi đó giờ không mất một cái gì là biết trong thời quá khứ mình chưa từng trộm cắp, nhớ kỹ. Còn mình mất cái gì cũng mất bất lạc dạ, mất tiền, mất gì, mất của, mất đủ thứ mất, là biết ngày xưa quý thầy đã từng trộm cắp rất là nhiều. Giờ phải làm gì? Chuyển nghiệp là đem bố thí cúng dường lại, không đền bù. Có câu chuyện mà quý thầy mà trộm cắp là hối hận là đem số đó đền bù lại hết đó. Rồi kinh nghiệp báo sai biệt có ghi á, là tại sao chúng sanh bị quả báo tài sản ít rồi hay bị trộm cắp á, là có 10 nguyên nhân. Thứ nhất là tự làm việc trộm cướp. Thứ hai là khuyên người khác làm trộm cướp. Có nghĩa là chẳng hạn như ở trong kho nè, quý thầy không có lấy mà quý thầy nói ông Quang lấy 2 hộp sữa về uống chung, đồng với tội trộm cắp. Đó, quý thầy nhớ kỹ không? Quang lấy đi sao luôn, không đâu có nhà vắng rồi Quang lấy đi. Hồi xưa đã có người ở đây nè, chẳng hạn như vào kho nói như thế này: Khố, cho tôi 1 hộp sữa nha. Ông tự ông nói luôn, ông lấy hộp làm gì, lấy 2 hộp gì uống. Trời ơi, đại trộm cắp luôn, đại trộm cướp luôn. Mà đây này xưa xảy ra đó, thầy thấy không? Mà người này là chưa từng học lực chứ nó không phải làm như thế gì đó. Tự làm tự nói luôn là đại trộm cướp luôn, chứ đừng có nói trộm cướp không. Cho nên là khuyên người khác làm trộm cướp, nghĩa là với thầy khuyên cái người bạn của mình á, ông qua không lấy rong biển diện vợ nướng tôi không ăn chung, đồng với tội trộm cướp. Học giới thấy rất là sợ. Rồi khen ngợi cái việc trộm cướp, chẳng hạn như với thầy thấy 2 người ăn, cái với thầy đến với thầy khen nó, ông này cũng giỏi thiệt, ông này cũng hay thiệt, đồng với tội trộm cướp luôn. Nhớ kỹ đi, nói rằng trong chúng mà mình sống mình biết giới luật là mình thấy rất là hay. Ví dụ thấy 2 người đang ăn cái gì, với thầy nói ồ ông này lấy, ông giỏi thiệt, ông lấy nào sao hay vậy, đồng với tội trộm cướp, nhớ kỹ á. Rồi thứ tư á, là thấy trộm cướp tâm sanh vui mừng đó, sanh cái tâm vui mừng tỳ hỷ lắm. Tỳ hỷ người ta ăn trộm mà cũng tỳ hỷ là không được. Tỳ hỷ là thấy người ta làm cái việc thiện pháp mình tỳ hỷ thì nó có phước, mà thấy người ta làm trộm cướp mà mình tỳ hỷ là tổng phước mình, nó rất là rõ. Rồi thứ năm á, là đối với của cải của cha mẹ lại cắt giảm. Thứ sáu là đối với tài sản của bậc thánh á, thì chiếm đoạt. Chẳng hạn như tiền của hòa thượng, của những bậc sư trưởng lớn á, mà quý thầy ăn trộm thì nó rất là nặng, nặng hơn cái người thường. Thứ bảy là thấy người khác được lợi tâm không có quan hỷ, tức là mình thấy người đó được hạnh phúc, người đó được an ổn, người đó được hơn mình, là mình không sanh tâm tỷ mà sanh cái tâm tật đố, thì trong này nói là đồng với tội trộm cướp. Nhớ kỹ điểm đó. Cho nên là mình tu rất là rõ. Thứ tám làm chướng ngại người khác được lợi. Thứ chín là thấy người khác bố thí không sanh cái tâm tỳ hỷ thì cũng là si, kiếp sau là không có tài sản luôn. Cái hệ như mình thấy người ta bố thí kinh điển sách vở tài sản vậy, tự nhiên mình ghét lắm, mình thích là gì, là kiếp sau không có của cải ăn luôn. Thì cái tâm tật đó nó sanh khởi lên mà nó gieo những hạt giống bất thiện đó. Thứ mười là thấy đối đời đối kém mình không có cái tâm thương xót mà lại còn khởi cái tâm vui mừng thích thú thì cũng được, nhớ kỹ đêm đó. Thứ tư là gì, là thập phương hiện tiền vật, là như kinh sách đồ vật của vị tăng qua đời để lại được chia cho mười phương tăng, là vật sở thuộc của các của tỳ kheo hiện tiền, khi chia nên gọi là thập phương hiện tiền vật. Chẳng hạn như mình nói đại khái, chẳng hạn như tôi mà vừa tịch cái là sách vở kinh sách tiền bạc vậy, quý thầy lấy mình nhớ kỹ đừng chi liền nha. Chi liền không? Hồi xưa vào cái thời Đức Phật á, có thầy tỳ kheo mà khất thực được một tấm y mới đó, vừa về cái ông rất là thích cái tấm y đó mà ông tịch cái, các thầy tỳ kheo chia cái là sao, ông khởi niệm lên cái ông sanh thành con gì, con riệp, con rắn gì đó. Phật nói phan đừng có chia, để ra chú nguyện xong á. Và Phật mới dạy các thầy tỳ kheo mai chia, mà có thầy tỳ kheo nào tịch nó phải đúng 7 ngày mới được cắt chi, chi đồng điều hết cho chúng ta. Hạn như sao này quý thầy tịch là phải để di chúc lại kinh sách thì nó để cho thư viện gì đó. Còn nó chia đứa này đứa kia nó, quý thầy khởi niệm sân hận nó tái sanh về cảnh xấu nữa, phải không, chuẩn bị chết là để di chúc lại của cả gì đó. Cái trí này của cả rất là nhiều á, để di chúc lại, phải không, rất là rõ đó. Thập phương hiện tiền hoặc mình học rất là kỹ mình biết. Hoặc cổ tính thí, tức là chia cho chúng tăng mà mình lấy ăn trước. Nãy tôi nói không, cứ nghĩ là ở trong kinh á, trong luật cái vậy á, hoặc cổ tính thí, thứ nhất là chưa chia cho chúng tăng mà mình lấy trộm ăn trước thì đó là trộm cổ tính thí. Nhớ kỹ nha, thấy một cái gì, một cái thâu mà gì đó, trái gì chưa mình ăn đó, trái gì hả, măng cục á, măng cục cái mình bóc ra mình bỏ là tội trộm cướp. Đừng có trụ cho đó, ưng vô sở trụ mà, ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm mà mình trụ vô nó là thua luôn. Đó, tâm sanh thì các pháp sanh ra, mà nhớ kỹ điểm đó. Mà để ý quý thầy nhỏ hay bị mắc phải những cái sai lầm này, đừng có ăn cái đó, ăn cái đó đồng với tội là trộm của tính thí. Mình thấy một vật nhỏ không có ra là gì hết đó, nhưng mà đồng với tội trộm cướp. Đó. Hoặc cổ chúng tăng, có nghĩa là hoặc cổ chúng tăng hiện tiền. Trong kinh Phương Đẳng Bồ Tát qua tụ nói, tội ngũ nghịch và tội tứ trọng ta có thể cứu, còn tội trộm lấy hoặc của chúng tăng thì ta không có thể cứu được. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là trong mà Thích Môn Tự Cảnh Luật có ghi lại á, là Thích Hoàng Minh, ông xuất gia từ thuở bé, thân thanh tịnh, tu hành khổ hạnh đầy đủ giới đức, sư thường tụng kinh Pháp Hoa và tu tập thiền định. Thì sư một hôm mà ông ngài tụng kinh á, thì đều thấy ở đứa bé ở Văn Môn á, đi vào nghe. Thì ngài mới hỏi ngươi là người gì, thì đứa bé đáp như thế này: thì xưa con là sa di ở chùa này, vì trộm thức ăn uống của chúng tăng nên bị độ vào làm quỷ đói trong nhà xí, ngưỡng mong thầy từ bi mở phương tiện cứu giúp khiến con thoát khỏi cái khổ lị này. Thì quả tình ngài chú nguyện và thoát khỏi kiếp quỷ đói. Thấy không, trộm đồ hoặc của chúng tăng là điều tái sanh vào cái kiếp ngạ quỷ mà trong cầu xí. Mà quý thầy nhớ kỹ điểm mà hồi xưa quý thầy học cái giới tỳ ni á, tại sao mà trong luật tỳ ni có nói là mình vào nhà xí mình búng gì, có búng không, quý thầy có búng không, búng nè, búng ba cái là đọc cái gì nữa, nhớ không? Nhớ. Khi đại tiểu tiện sao, nguyện cho chúng sanh dứt tham sân si, nguyên từ nguyên trừ tội ác. Có nghĩa là trong luật cái cởi lại là những cái loài này ngày xưa cũng có tu mà ăn chợ của chúng tăng á, bây giờ thành quỷ đói mà quý thầy cầu xuống con loài thì nó ngửa cái mặt lên á, đỡ cái miệng vậy nè, để cho cái phân của quý thầy rớt vào trong cái miệng đó. Mà biến trên quý thầy búng ngón tay chị biết không, trong luật cái ghi lại mình nói thôi chứ mình chưa thấy, trong luật cái ghi lại là mình búng ngón tay là để cho nó chuẩn bị. Chưa có một thầy tỳ kheo mà vào không chú nguyện, không có đọc bài cởi, không búng tay, nó không biết, không biết cái cầu dính vào mặt nó nổi sân lên. Đó, quý thầy nhớ kỹ đến đó, trong luật cái ghi á, nổi sân nó bực tức lên, cho nên vào nhà sĩ là quý thầy phải búng. Mà tôi làm thường xuyên cái việc đó rất là ấy, vào đại tiện là quý thầy phải búng, búng là quý thầy đọc cái cởi lên, mà trong lúc đọc cởi để cho mình chánh niệm nữa, tỉnh giác nữa, nhớ kỹ đến đó. Đó cho nên hả mà ăn trộm của chúng tăng là làm quỷ đói. Đây bây giờ quý thầy là kiếp người, là chư tăng thanh tịnh, thì quý thầy lên quả đường ăn gì? Ăn bún, ăn đồ xào, ăn này ăn kia, mà lỡ cái bị cái là hết ăn bún ăn đồ xào luôn, ăn mang cái thứ đó nữa. Mà nó cảm thọ nha, nó cảm thọ giống như ăn đồ ngon hoặc lạ chứ không phải. Vì nó sanh vào cái loài đó, nó phải thích ứng vào cái nghiệp đó. Nhớ kỹ điểm đó. Rồi đại lực có ghi lại nữa, của Phật, của Pháp, của Tăng, phần nào thuộc về phần ấy không được lấy dùng lộn xộn. Nhớ kỹ điểm đó. Để sách Nhân Thiên Bảo Giám có ghi đó, thì thiền sư ở Chí ở núi Văn Cái, Hồ Nam á, thì ban đêm á, hòa thượng ngồi á, phong phương trưởng thì nghe mùi cháy khác á, thì mới hỏi ông là ai mà khổ sở như thế này. Thì nói á, con là thủ ngung trước làm trụ trì ở núi này, vì không biết nên đem hoặc đèn việt cúng dường cho chúng tăng á, xây cái tăng đường, cho nên bây giờ xa độ vào địa ngục. Ổ sao lạ đố với thầy. Chẳng hạn như á, người ta đến sau ngày quý thầy làm trụ trì, người ta đến ta cúng dường cho quý thầy là một tấn gạo, mà mình đem số tiền tấn gạo này quý thầy xây tăng đường cho chúng ở mà đâu có lỗi gì, nhưng mà tại sao lại phải xa độ vào địa ngục? Đố với thầy biết không? Có nghĩa là cái vị này là không tác pháp yết ma hoặc bốn người hoặc trước đại chúng. Quý thầy thấy, cho nên hòa thượng hay thầy trụ trì đây làm đúng lực ấy. Cái hạn muốn xây tăng đường là hợp bốn người trở lại, hoặc năm người, hoặc cái những người mà thủ chúng chức sự trong thiền viện, nói hôm nay bây giờ tôi muốn xây cái thiền viện hay tăng đường, ông đồng ý không? Ai cũng đồng ý thì đúng tác pháp yết ma thì không có lỗi. Còn đây quý thầy tự động, quý thầy nghĩ rằng mình là trụ trì rồi, mình muốn làm gì làm thì dính nhân quả. Nhớ kỹ điểm đó. Cho nên mà có những người mà giữ luật kỹ á, đúng mà kỹ luôn á, là chẳng hạn như ta cúng tiền gạo thì để riêng tiền gạo, tiền in kinh sách là ở in kinh sách không đụng. Mà chính tôi chứng kiến thầy ở đây thầy làm á, cái hạn như ở bên kia gửi về cho thầy là mấy trăm đô, ta nói là in kinh sách, là thầy ghi ở trên bì thơ là in kinh sách là không đụng vô tiền đó. Cho nên những người mà tôi làm nhà khách là đến cúng dường, tôi hỏi bây giờ cúng dường cho ai? Cúng dường cho chúng tăng, hay là cúng dường cho thầy trụ trì, hay là cúng dường cho hòa thượng, hay là cúng dường cho ai riêng, phải ghi rõ ràng. Chứ quý thầy mà xài mà phạm phí rồi cũng là mang tội trộm cướp, trên dùng có lộn xộn. Trên người xưa mà ta giữ lực đúng rồi đó, thì ta để phần nào ra phần nấy, không có lộn xộn. Đó, quý thầy thấy điểm đó. Rồi cho nên thiền sư Động Sơn dạy á, là thường trụ phải nương tựa sức giới, chớ đem tâm vọng dụng tham cầu, tay kia trong cửa hoặc tam bảo, quý tợ xâm thân hai mắt châu. Có nghĩa là ngài nói là thường trụ phải nương tựa sức giới, có nghĩa là sau này quý thầy làm chi khố, chi sự, chi gì đó, là quý thầy phải có giữ giới mình mới không bị phạm. Còn ngồi ra là chắc chắn đều dính hết, tâm phàm phu và giấy niệm lên đều dính hết. Cho nên thiền sư Động Sơn nói là thường trụ phải nương tựa sức giới, chớ đem tâm vọng dụng tham cầu. Có nghĩa là mình tham lam, mình chấp trước, đó là tâm vọng tưởng. Rồi ở đây nói nè, quý tợ song thân hai mắt châu. Song thân là gì? Có nghĩa là quý thầy giữ của thường trụ, người ta nói giống như giữ cái sinh mạng của cha và mẹ mình. Và cái thứ hai nữa, thầy tôi dạy là những người mà giữ của thường trụ thì giống như hai chồng con mắt, hở mà chịch một cái là đuôi mắt, giống như hai cặp mắt của mình vậy, hở mà chịch cái là đuôi mắt liền, thì giữ của thường trụ vậy. Những người mà làm thủ kho, chi khố, chi này, chi kia đều phải nhớ học lực giới trận cấp, biết đâu vào đó hết. Nhớ kỹ điểm đó. Trong tối hay theo cơ xảo tính, bên trong tự có quỷ thần phạt, mảy may nếu không riêng tư lấy, thoát khỏi đời sau kiếp ngựa lường. Nếu mà mình không có tội trộm cắp rồi thì bảo đảm cái kiếp ngựa lường mình mới dính gì hết. Nhớ kỹ điểm đó. Rồi có những người mà đến mà cúng dường cho quý thầy, chẳng hạn như họ đưa cho quý thầy 10 triệu đi, họ nói cái 10 triệu này là tùy ý thầy sử dụng, hoặc thầy muốn chia cho chùa nào cũng được, hoặc là thầy muốn bố thí cúng dường đó, thì mình phải làm theo y như cái lời của tín thí đó thì không có tội. Mà chúng tôi đã từng làm những cái việc đó, chẳng hạn người ta đến là cúng dường tôi là 1 triệu đồng, tôi nói bây giờ thầy tùy ý thầy sử dụng, muốn làm sử dụng thì tôi mua kinh sách tôi cho với thầy không có lỗi, đúng không? Mua kinh sách Phật học phổ thông đại khái kim cang bát nhã tôi cho không có lỗi. Mà sở dĩ mà quý thầy gánh cái này á, người ta cúng dường quý thầy gánh, quý thầy đi du lịch, đi ăn uống này kia là quý thầy bị lỗi. Mình gánh cái nổi cho nên mình phải chia đều ra hết thì mình có lỗi. Còn ta nói là cúng dường cho hòa thượng, chẳng hạn như cúng dường cho hòa thượng 1 triệu, quý thầy bỏ trong túi, Rồi quý thầy cũng đem một kiểu này á, rồi mua kinh sách, đối với thầy có tội không? Có tội, rõ ràng. Chứ đừng ý lại nha. Nói ô tôi cũng dùng mà thượng mà thôi, tôi lấy tôi mua kinh sách cho đại chúng, đâu có đâu, cũng có tội. Nhớ kỹ đến đó. Rồi người ta nói là tiền này in kinh sách thì quý thầy đưa lên thầy chủ trì, hoặc quý thầy tự mua kinh sách cúng cho chư tăng thì cũng có tội. Đó. Hoặc của quan, của dân, của tất cả, hoặc cướp ngang mà lấy, hoặc dối gạt mà lấy, nhẫn đến trốn thế dối đò, đều là thái độ gian trộm. Có nghĩa là hoặc của quan, của dân, của tất cả, hoặc mình cướp ngang, rồi hoặc mình dối gạt, rồi mình lấy, nhẫn đến trốn thế dối đò, đều là thái độ trộm cướp hết. Ở đây chúng ta học lực sa di, quý thầy thấy rất là kỹ. Thì qua cái phần mà kinh chép một thầy sa di mà trộm của thường trụ bảy trái cây đó, một thầy sa di trộm của chúng ta thì kỳ sau chúng ta sẽ học tiếp. Học qua cái giới này rất là hay, chúng ta hồi hướng. Chung